Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị đến hữu Phật tử đồng tu, hội độ duyên lành ngày hôm nay, phần lớn là các Phật tử chúng ta ở đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng. Thì các Phật tử chúng ta lên đây thì cũng có một số các Phật tử và gia đình các Phật tử đưa ra các câu hỏi, thì thông qua chỗ ban tổ chức cho các vị lên đây thì các quý vị gọi là tập hợp lại, và những cái câu hỏi nào mà trùng nữa thì các quý vị bỏ đi và thêm cái ý vào đó để cho không có mỗi người hỏi mà nó trùng nhau, có trả lời đi trả lời lại chúng ta nghe thì nó cũng nhàm. Thì thầy xin được trả lời vào luôn cái câu hỏi thứ nhất của các Phật tử. Thứ nhất là về các vấn đề chung. Thế câu hỏi thứ nhất, một là các vị hỏi như thế này: Bạch Thầy, việc được an vị cho cốt tại Tháp Báo Ân, chúng con được nghe Thầy giảng giải phân tích, cá nhân chúng con rất hoan hỷ và tin tưởng. Tuy nhiên, có một số không ít thành viên trong các gia đình chưa hiểu hết được lợi ích của vấn đề này cho cả người sống và người mất. Chúng con cũng có giải thích, nhưng vì kiến thức về Phật Pháp còn hạn chế nên nhiều Phật tử chúng con không thuyết phục được họ. Vậy chúng con bạch Thầy phân tích điều này để chúng con và các thành viên trong gia đình chúng con có mặt hôm nay được hiểu rõ. Cái này thì các Phật tử cầu thỉnh thì Thầy nói thôi, chứ còn quan điểm của Thầy á thì nó là nhân duyên hết. Mình hội đủ duyên lành thì tự nhiên là mình có đủ niềm tin. Duyên lành mình chưa đủ thì tự nhiên nghiệp chướng nó lại phá mình lại mất đi thôi. Giống như người vào đạo thậm chí xuất gia rồi á, cạo tóc nhuộm áo, mặc cà sa của Phật thọ giới rồi á, mà cuối cùng á, duyên nó không tinh tiến tu hành, ma vương nó phá lại ra ngoài đời bình thường mà. Đó, người vào đạo tu hành còn thế, huống chi là Phật tử chúng ta. Và Phật tử chúng ta thì đương nhiên đại đa số là gì? Nghiệp chướng so với những người mà xuất gia được, cạo tóc mặc áo trong nhà chùa được, ăn cơm ngủ ở trong đất Phật, trong chùa Phật được á, thì đương nhiên phúc báo của chúng ta so với họ chúng ta vẫn kém về Phật Pháp. Còn về cái phúc báo ở thế gian thì có thể chúng ta hơn họ. Ví dụ nhà ta có thể nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng, học hành bằng cấp này nọ vân vân. Đấy là về phúc báo của thế gian chúng ta có thể hơn. Nhưng mà chúng ta có thể vào chùa để sống được một vài tháng hoặc một vài năm như họ, không phải là chuyện dễ. Về phúc báo xuất thế gian, dù sao họ cũng đã gì được một vài tháng hoặc một vài năm ở trong chùa, họ hơn chúng ta rồi. Họ gần gũi với chính pháp của Phật hơn chúng ta rồi. Nhưng mà do nghiệp báo á, do cái nghiệp chướng, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó quá nhiều, nó đến với họ, đến đòi nợ họ một lúc mà quá lớn, cho nên họ không trả kịp được. Vì không trả kịp được nó sinh tâm là chán nản, họ sinh tâm là bệnh tật, sinh là bệnh thân thể bệnh tật, họ sinh tâm chán nản lại bỏ đạo mà về. Như vậy là gì? Thua oan gia trái chủ, không vượt qua oan gia trái chủ của mình là mình thua họ. Mà thua họ thì ra về như vậy thì không biết đời sau kiếp sau chúng ta lại như thế nào. Cụ thể như Thầy có ở trong chùa là năm ngoái, có một sư ông đang đi học trên cao đẳng, họ giới lên sư ông đang đi học cao đẳng. Thế vị này về, vị đầu tiên là xin Thầy là bảo là ở đây tu không an lạc, vị này muốn xin vào chùa Hương. Thế tôi bảo được rồi, vào chùa Hương cũng là sơn môn của ở đây cả, đây chốn tổ ở đây, thì cái vị muốn vào chùa Hương cho vào chùa Hương. Thế bắt đầu thì tôi cho đi thì được hai ba hôm sau vị suy nghĩ về bảo thôi con không vào nữa. Thế tôi bảo thế tùy theo, không vào nữa cũng được. Thế xong rồi thì ra Tết thì vị này lại bảo là thôi sống chết thì một lòng một dạ là con theo thầy con học đạo. Thế tôi bảo tùy duyên, thầy trò là cái duyên, còn duyên thì con học, không còn duyên thì con đi bất cứ lúc nào không sao. Thế xong rồi á, được vài bữa thì thầy cho ra chùa Vạn Niên để làm công quả, để thị giả cụ Vạn Niên là sư phụ của thầy ngoài đó. Ra được khoảng gần một tháng thì vị này bảo đùng đùng lên bảo là thôi đi tu như thế này không giải thoát, mà đi về nhà lập thất để chuyên tu thì mới giải thoát được. Thế vị này bắt đầu xin với cụ Vạn Niên bảo về để xin sư phụ con là cho con về nhà lập thất để chuyên tu một đời cầu vãng sinh. Thế vị này về bắt đầu là sư phụ Vạn Niên cũng bảo khuyên nhưng nó không nghe. Thế bắt đầu là nó về đây nó xin tôi, nó đỉnh lễ nó xin tôi rồi bảo nó đưa ra nào là ở trong chùa này thì phải đi học này, ở trong chùa này thì phải làm việc chúng này, ở trong chùa thì phải ăn cơm của thập phương tín thí thì phải nợ này, cho nên con bây giờ muốn về con đi tự đi làm lấy, rồi con lập một cái thất nhỏ nhỏ và con chuyên tu, ban ngày thì con đi làm con báo hiếu bố mẹ, ban đêm thì con chuyên tu để con cầu một đời vãng sinh, chứ không muốn là đi học mà không muốn là nợ thập phương tín thí nữa. Thế tôi bảo suy nghĩ kỹ chưa, bảo con suy nghĩ kỹ rồi, bảo không được ân hận nhé, cho 3 ngày suy nghĩ. Thì nó bảo thôi con suy nghĩ kỹ, không cần ngày nào nữa. Tôi bảo thôi cứ cho 3 ngày suy nghĩ. Thế là đúng 3 ngày sau nó vẫn lên, nó bảo là con suy nghĩ kỹ rồi, từ hôm trước rồi, nhưng mà thầy cho 3 ngày thì thôi con nể thầy, con nghe lời thầy đấy. Nhưng hôm nay con lên con vẫn là quyết định là đi về để tu như thế để một đời giải thoát, để không nợ thập phương tín thí nữa. Được, bảo nếu con suy nghĩ kỹ rồi thầy đồng ý và gọi chư tăng lên tập tăng và tác pháp xả giới cho con đi về để con tu tập là Phật tử đại gia. Và khi về được khoảng chưa đầy tháng, cậu ta lại bắt đầu là đi lên đây bảo là thầy cho con xuất gia trở lại. Thì bảo về nhà không tu được. Thì tôi hỏi về sao không tu được, chú ở chùa chú bảo là sợ thập phương nợ thập phương tín thí, về chùa để lập thất để tu cơ mà. Thế bảo con về con tưởng là về nhà yên tĩnh để tu, nhưng con về bố mẹ rồi anh em bạn bè những người không hiểu con. Con đi làm á, con vừa làm con vừa niệm Phật thì người ta bảo á, mày làm cái gì mà mày mồm miệng mà cứ lẩm nhẩm như thế, rồi mày mà không may mày xảy ra tai nạn lao động hay các thứ gì đó là thì tao không chịu trách nhiệm, rồi người ta đuổi đi, người ta không đồng ý. Nó khổ thế. Rồi xong bắt đầu thì về cậu ta đóng cửa phòng ra để tu mấy ngày ở trong phòng thì tẩu hỏa nhập ma. Và bây giờ thành điên khùng, lúc thì lên đây chạy lên đây vài tiếng đồng hồ xong lại chạy về nhà. Lắm khi nó còn nhắn tin nó bảo nó có chửi tục nữa. Nó chửi thầy, nó chửi các sư tục, lấy hết linh hồn của nó. Cái tẩu hỏa nhập ma thôi. Đó cho nên không phải là xuất ra rồi đã một mực là tiến lên đạo thành Phật được đâu. Chúng ta cũng vậy, quy tâm bảo là Phật tử chuyên tu rồi, nhưng không phải là ai cũng một mực mà tiến về Tây Phương được trong một đời đâu. Chúng ta hãy nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Hòa Thượng nói rằng thầy của Hòa Thượng là Ngài Lý Bình Nam. Lý Bình Nam chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta về xem cái hành trạng của cư sĩ Lý Bình Nam. Ngài tu hành thì phải nói là chư tăng xuất gia bây giờ còn hiếm người, cả thế giới này còn hiếm người được một người hạnh như Ngài. 30-40 năm ngày chỉ ăn một bữa. Công việc cả đời của Ngài á, sáng, chiều và tối chỉ có giảng kinh thôi. Chỉ có giảng kinh, Ngài ăn một bữa. Sống rất là đơn sơ đạm bạc. Tới khi Ngài viên tịch á, để 49 ngày thân thể vẫn gì toát ra mùi thơm. Mỗi một ngày có đến gì, có đến 3 đến 50 ngàn người đến viếng Ngài, 3 đến 50 ngàn Phật tử đến viếng Ngài và cúng dường Ngài. Và sau 49 ngày đem trả tỳ thì có đến hàng trăm nghìn người tiến đưa linh cứu của Ngài đến nơi an táng hỏa thiêu. Chúng ta thấy nếu không phải là đạo hạnh của một vị chân tu, vị Bồ Tát thì làm sao cảm được chúng sinh như thế. Mà một vị cư sĩ chứ không phải là một vị hòa thượng. Nếu là hòa thượng thì có thể bằng gì bảo là thôi người xuất gia. Nhưng mà một vị cư sĩ Phật tử đại gia mà làm được điều đó thì không phải là hóa thân của Bồ Tát thì không có thể một người bình thường phàm phu mà cảm hóa được như vậy. Và đặc biệt Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư, Ngài dẫn chứng lời giảng của Ngài Lý Bình Nam. Khi mà còn là học trò của Ngài Lý Bình Nam, Ngài Lý Bình Nam nhìn bằng cái con mắt tuệ, con mắt Pháp của mình và nói với đại chúng khi Ngài lên giảng, nói rằng thời mạt Pháp này 100 người niệm Phật chỉ có được 1-2 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, còn lại là 98-99 người là gì? Lại tiếp tục sinh trở lại nhân gian. Vậy 100 người niệm Phật mới có được 1-2 người vãng sinh, còn lại 98-99 người đi đâu? Hòa Thượng nói, Lão Pháp Sư Cư Sĩ Lý Bình Nam nói là gì? Tái sinh trở lại nhân gian, hoặc sinh lên các cõi gì? Cõi trời. Thậm chí có những vị gì? Còn đọa trong ba đường ác. Niệm Phật nhưng vẫn đọa ba đường ác, vì cái nhân ác đời xưa gì quá lớn, và cái nhân thiện ở đời này gì gieo trồng thì còn quá gì quá nhỏ. Mặc dù miệng niệm Phật nhưng mà tâm gì, tâm thì chưa được gọi là nhất tâm. Niệm Phật ở trong gì, trong tán loạn tâm. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói gì, miệng thì nam mô, bụng thì một bộ dao găm. Miệng thì niệm Phật nhưng mà khi ai nói vừa lòng mình thì mình gì, mình mũi mình phồng lên, mắt mình rạng rỡ ra, cười toe toét ra. Khi mà người ta nói trái ý mình một cái gì thì mắt mũi đỏ phừng phừng lên, và gì thậm chí là gì sắn tay sắn chân lên sẵn sàng chửi bới tay đôi với họ, thậm chí là ở ngay trong cửa chùa cũng chửi nhau luôn. Như vậy gọi là gì, các cụ ngày xưa nói là miệng nam mô nhưng bụng thì một bồ dao găm ở chỗ đó, tức là niệm Phật chưa nhất tâm, chỉ niệm ở trên gì đầu môi chóp lưỡi thôi, nó chưa có cái công năng ăn sâu vào trong a lại gia thức của chúng ta, cho nên nó chưa chuyển a lại gia thức. Bát thức tâm vương là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na và a lại gia thức tâm vương chưa chuyển được cái hắc nghiệp, tức là cái cấu nghiệp, cái nghiệp xấu ác từ vô thủy kiếp đến nay trong một đời, cho nên đó sân tâm, tham tâm và si mê tâm vẫn còn gì, vẫn còn hiện khởi rất nhiều. Thậm chí có người càng tu á thì cái tham lam, cái tâm tham lam gì càng nổi lên lắm. Ví dụ gì, tham danh, ví dụ như gì, tham lợi. Người xuất gia, bây giờ các quý vị thấy người xuất gia đã hết tham danh chưa? Chưa. Nhiều vị sư bây giờ á tìm mọi cách để gì, để đạt cho lên ngôi vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, thậm chí tìm mọi cách để cho đạt cái chức này chức nọ, chức cao vọng trọng ở trong giáo hội để được mọi người gì cung kính tôn trọng. Họ không lấy cái việc tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, giữ ăn chay trì giới, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền để làm cái nền tảng tu bồi đạo đức, tu bồi công đức cho tín đồ Phật tử quy kính và ngưỡng vọng, mà họ là gì, họ chạy theo con đường công danh giống như ngoài đời. Ngày xưa thời Đức Phật tại thế, cho nên á Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì cái quyền tối cao lãnh đạo giáo hội Ngài giao cho ai? Ngài bảo không giao cho ai. Vì nếu mà giao cho một người nào đó, ví dụ như Xá Lợi Phất hoặc là Đại Ma Ca Diếp chẳng hạn, thì các ngài là những bậc đại A-la-hán vô lậu rồi thì còn được. Nhưng các ngài đó nhập Niết Bàn đi đến đời sau, trao cho ai? Người đó nghĩ rằng mình là gì, là vua của Pháp, là người Phật trao cho tổ, tổ trao cho mình, và mình chưa đắc đạo thì tham sân si nó gì càng ngày càng lớn thêm, dựa vào cái danh hão. Cho nên là Phật không trao cho một ai cái quyền lãnh đạo giáo hội tối cao sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Mà Ngài gì? Ngài nói rằng cái quyền lãnh đạo tối cao đó chính là gì? Là Pháp. Và Pháp đó Đức Phật nói ví như là gì? Là như những ngọn đèn sáng, là những ngọn đuốc sáng. Và các còn chúng sinh học đạo, Đức Phật nói là gì? Các ông như những người đi đường, những người mà gì? Đi đường ban đêm, hãy tay hãy cầm những ngọn đuốc sáng đó để soi đường mà đi. Đó. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ngày như vậy, nhưng chúng ta thấy từ năm 1981, sau năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam thống nhất, giáo hội chúng ta ngày đó nó cũng có nhiều bè nhiều phái, nhiều phe phái quá, nhiều các đạo tràng quá, nhiều các tổ chức quá, cho nên các hòa thượng thấy là nếu mà để như thế thì nó nát bét ra, cho nên đi vận động với nhau là thành lập ra một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà khi mới thành lập thì các hòa thượng phần lớn là đạo cao đức trọng, thì giáo hội rất là êm. Nhưng bây giờ thì càng ngày chúng ta thấy nhiều người dựa vào giáo hội, thậm chí là mua quan bán chức. Bây giờ một cái chức trưởng ban trị sự Phật giáo quận huyện này là phải đi đến ông trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh để mua vài chục triệu, thậm chí có người vài trăm triệu. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh tôi nghe cái thông tin không chính xác, nhưng mà đây là thông tin ở trong nội bộ đưa ra. Có một vị thượng tọa là đi mua mất gì, mất 3 tỷ, gọi là đi mua một cái chức để vào trong là thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà bị hòa thượng chủ tịch, là cố hòa thượng chủ tịch ngày đó, ngài từ chối. Đem đến bảo lấy danh nghĩa là cúng giàng hòa thượng. Nhưng cúng giàng xong một cái thì bắt đầu đề xuất luôn là xin hòa thượng cho con vào danh sách là thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng và ông cầm tiền về. Đó. Hòa thượng và ông cầm tiền về. Trong Phật môn không có cái chuyện như thế. Còn ông đến với ai, ai nhận lấy việc của ông, nhưng đến với tôi thì không nhận. Đó, cố hòa thượng chủ tịch thượng trí Hà Tĩnh chúng ta đó. Đạo hạnh của ngài như thế đó. Dùng người tài chứ không dùng người mang tiền đến mua. Nhưng mà chúng ta thấy có phải ai như hòa thượng đâu. Đó, ở trong đạo còn như thế. Còn ngoài đời chúng ta thấy bây giờ thì càng nhiều. Nhiều những tổ chức Phật tử, những đạo tràng. Tôi biết rõ ràng, nhưng cho tôi xin không nói ra bằng tên của đạo tràng đó, vì cũng giữ một chút cái thanh danh uy tín cho họ. Mà thậm chí họ đã đến tu với chúng tôi rồi đó. Nhưng họ đến đây, họ không lãnh đạo được chúng tôi, vì họ gì? Họ muốn là đến đây á, họ đem Phật tử đến đây gì? Về nhà chùa tôi phải nghe theo họ, sự sắp xếp của họ. Họ bảo tôi làm gì thì tôi phải làm theo họ, thì họ mới đưa Phật tử đến đây. Nhưng quan điểm của tôi á, chùa làm lên để hoằng pháp, chứ không phải chùa làm lên để kinh doanh. Mà tôi không vì mục đích xây chùa để kinh doanh, tôi không phải nghe ai, tôi chỉ nghe mỗi Đức Phật. Và nghe thầy tổ của tôi hướng dẫn cho tu tập và hoằng pháp lợi sinh. Còn ai có duyên thì đến, ai không có duyên thì đi. Thậm chí là các Phật tử hôm nay đến đây, ngày mai hết duyên hoặc gặp một vị thầy nào đó đạo cao đức trọng hơn, các vị đó đến để nương theo các vị thầy đó, chúng tôi rất hoan hỉ. Không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Còn á, mà bảo là cúng giàng, chúng tôi đưa Phật tử đến đây để cúng giàng, chúng tôi xây dựng chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên, xong rồi á, mọi đường lối là bảo chúng tôi theo. Không bao giờ. Không bao giờ có điều đó đối với chúng tôi. Còn đời của sau này đến đệ tử của tôi, nó không giữ được cái lập trường và cái quan điểm đó thì nó như thế nào chúng tôi không biết. Nhưng tôi còn sống và tôi còn thở ngày nào á, thì phải đều phải lấy chính pháp của Đức Phật để là ngọn đèn soi sáng. Giống như trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói trước khi ngài nhập Niết Bàn, các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đuốc đó chính là chính pháp của ngài đó. Cho nên á, ở đây các Phật tử có hỏi rằng á, về cái vấn đề nhập pháp ở đây như thế nào, rồi một số Phật tử thì chưa hiểu. Thậm chí lúc nãy có Phật tử nói rằng á, nhập pháp rồi, nhưng mà đăng ký nhập pháp rồi, nhưng mà về nghe một số các Phật tử ở đạo tràng và một số các sư nói rằng á, pháp á, chỉ có gì, có được để hài cốt của các sư thôi, của các vị Bồ Tát với của Phật thôi, làm gì mà Phật tử lại được xây tháp và được để ở trong tháp, để như vậy là đọa địa ngục ấy. À, có những vị sư, có những Phật tử lại dọa là để hài cốt ở trong tháp như vậy là sẽ bị gì, bị đọa địa ngục, vì tháp chỉ dành cho các sư, các hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức, chứ không được để cho tín đồ Phật tử chúng ta. À, chúng ta phải hiểu rõ, đây tôi xin làm rõ một chút để chúng ta cũng biết được. Chúng ta là một Phật tử, đúng, chúng ta là một Phật tử. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái tháp này, cái thầy chủ trì tức là tôi đó, phát tâm khởi tâm ra để làm gì. Ví dụ tôi phát tâm, tôi khởi ra từ đầu là cái tháp báo ân này để dành để thờ xá lợi của Phật, hoặc là gì, để thờ tượng Phật. Mà xong rồi tôi gì, xong rồi các Phật tử tôi vì tiền hay vì một bất cứ một cái hình thức nào đó, tôi là gì, tôi đem cho các Phật tử để cho cốt vào đó để tôi kiếm tiền á, thì tôi mới gì, tôi mới phạm, và các Phật tử chúng ta mới đọa, và tôi cũng đọa. tôi sẽ còn đọa sâu hơn và đọa lớn hơn và lâu dài hơn các quý vị nữa. Và thầy trò cùng kéo nhau vào cái chỗ đọa lạc. Vì sao? Cái khởi nguồn mà chúng ta làm thờ Phật, mà chúng ta lại vì tiền, vì mục đích cá nhân mà gì để cho cốt của Phật tử, thì đó mới là phạm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu tôi khởi tâm ra, và Phật tử chúng ta cũng khởi tâm ra xây cái tháp này á, để cho cốt của gì, của chư tăng, nhưng mà chúng ta lại đem sau này xây xong rồi, chúng ta dựa vào cái đó gọi là xây dựng, lúc này vận động tín đồ Phật tử mang tiền đến để đóng góp, để cúng dường, để xây tháp thờ Phật hoặc là thờ hài cốt của chư tăng. Nhưng mà tôi lại đem làm sai cái việc đó, lại đem cái việc đó để chia từng lô cho Phật tử để vào để thu tiền đó. Thì như vậy là gì? Tôi mới là người làm sai, các Phật tử chúng ta mới cũng là người hiểu sai, cả hai cùng đọa lạc, dắt nhau vào trong địa ngục. Hiểu rõ cái bản chất của nó. Nhưng cái bản chất của nó ở đây không phải là như vậy. Tôi xuất phát từ cái tâm tôi nghĩ rằng những người tu hành đã quy Tam Bảo, và đặc biệt là tu theo tịnh độ, cái tháp này, cho nên chúng ta thấy nếu mà các vị mà chưa quy Tam Bảo, tức là chưa phải đệ tử của Phật á, các quý vị có đem lên bảo chúng con có 1 tỷ, thầy cho con ấy, một lượng để vào đó, sau khi con mất thầy cho con để vào đó, tôi cũng từ chối. Vì chưa phải là Phật tử quy Tam Bảo, có nghĩa là chưa phải đệ tử của Phật môn. Thì cho dù có cúng hàng tỷ vào đó hay có mang đến hàng vài chục tỷ cũng không nhận. Vì sao? Vì họ chưa phải là Phật tử. Mà Phật tử của chúng ta đa số là Phật tử gì? Tu theo tịnh độ. Gần như tất cả chúng ta đều tu theo tịnh độ cả. Mà tu theo tịnh độ á, thì mục đích của chúng ta là cầu thành gì? Cầu làm gì các vị? Cầu làm gì? Sau khi xả bỏ báo thân, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là hoa nở liền thấy Phật, tai nghe thấy pháp âm vi diệu của A Di Đà Phật, của Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng gì? Liền chứng lên ngôi vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng gì? Hàng thất địa Bồ Tát trở lên, tương đương với quả vị A La Hán ở thế giới chúng ta này, tức là không bao giờ còn gì, còn bị sinh tử luân hồi nữa, không bao giờ còn bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, lên hàng thất địa Bồ Tát, và cứ học Phật, tu Phật, và cứ dần dần tiến lên cho bao giờ gì, lên ngôi đẳng giác diệu giác. Và A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta là ở cái ngôi gọi là Bổ Xứ, và một đời thành Phật. Thế về Tây Phương Cực Lạc, tức là một đời thành Phật, cho đến ngày thành Phật. Và như vậy, xét về cái bản chất, chúng ta không phải là một phàm phu bình thường. Một Phật tử, nhưng mà không phải là một Phật tử bình thường. Một Phật tử gì? Gặp được pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn được sinh hay không thì còn tí nữa nói sau. Nếu chưa được sinh thì cái nhân chúng ta cầu sinh ngày hôm nay đã gieo vào trong gì? Trong A Lại Ra Thức rồi. Giống như trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư bài khai thị, ngày nói là gì? Niệm Phật, người niệm Phật đó, gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Tức là cái loạn tâm đó sẽ phải dừng, nhưng nó dừng sớm hay dừng muộn thì tùy theo cái tâm loạn của chúng sinh đó, của người Phật tử đó. Giống như ngài lấy một cái ví dụ là ở Ấn Độ có một cái viên ngọc, một cái viên bảo châu, một cái viên ngọc minh châu. Cái viên ngọc minh châu này á, thì nó có một cái thần lực đặc biệt là nước đục đến đâu thì đục, cứ dúng vào trong nước á, thì nước liền gì? Nước liền trong sạch. Khi á, cái hạt châu đó gieo vào một tấc á, thì một tấc nước liền thành gì? Thành trong sạch. Gieo vào tới thì đến 10 tấc á, thì 10 tấc nước liền thành trong sạch. Mà gieo từ gì? Gieo tới đáy sông á, thì cả con sông đó đều gì? Đều trong sạch. À. Cái công đức của viên bảo châu trên thế giới đó chỉ có một, mà ở Tây Vực mới có. Nhưng mà bây giờ chắc là thất lạc rồi. Mà cái bảo châu đó không phải là bảo châu của thế gian, mà đó chính là gì? Bảo châu của Long Vương. À, bảo châu của Long Vương. Bao giờ nhân thế gian của chúng ta đủ phước báo á, thì chúng sinh đủ phước báo á, thì cái châu đó mới hiện, mới có người tìm thấy nó. Còn khi chúng sinh chúng ta vẫn tạo nhiều tội lỗi á, thì châu đó tự ẩn, không có ai nhìn thấy nó được. À, nhưng thời Đức Phật còn tại thế á, thì châu đó hiện. Vì sao châu đó hiện? Vì Đức Phật xuất hiện ở thế gian, chúng sinh có phúc báo, cho nên châu đó hiện, ai gặp có đủ phúc báo gặp được châu đó. Đó. Mà cái viên châu đó là có một lần trong kinh A Hàm kể là Đức Phật với đại chư tăng đi khất thực qua con sông, thì cái con sông nó vừa đổ mưa trên đầu nguồn, cho nên cái con sông nó gì, nó đục. Đức Phật A Nan muốn xuống lấy nước để uống thì nước đục quá không uống được. Thế bắt đầu A Nan lên bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn là nước đục quá không uống được. Thế Đức Phật mới đi xuống bờ sông để xem. Phật xuống tới nơi á thì tự nhiên nó thấy một cái người nông dân, họ cũng đi ra múc nước. Họ đi ra múc nước thì cái họ tự nhiên là thấy nước trên nước đục thì nó lấy trong túi ra, nó đem bỏ cái đặt cái hoàn châu đó xuống dưới sông, thì tự nhiên cả con sông đưa nước gì thành trong suốt, và gì A Nan múc cái nước đó để cúng dường Đức Phật. Và trong kinh đó nói là cái vị đi khuynh nước đó không phải là một vị bình thường, đó chính là gì, là Long Vương. Thì hiện ra như vậy để gieo cái châu đó vào trong nước và nước thành nước đục trở thành trong để cúng dường Phật. Đấy, có một cái sự tích như thế cho nên mới gọi là gì, Tây Vực có gì, có một viên thanh châu. Châu ấy gieo vào nước đục thì nước đục thì liền trong sạch lại chỗ đó. Và ngài Trung Phong Quốc Sư nói là người niệm Phật chúng ta, pháp môn niệm Phật cũng tương tự như thế. Niệm Phật gieo vào tâm loạn, và tâm loạn tức là tâm chúng sinh đó, thì cái tâm loạn của chúng sinh dần dần sẽ gì, sẽ dần dần sẽ hết. Điều quan trọng là chúng ta có nhất tâm để niệm hay không, hay là chỉ niệm như đầu môi chóp lưỡi. Niệm đầu môi chóp lưỡi thì giống như người mới gieo vào có một tấc nước thì đã tới đấy, đã trong chưa, chưa trong. Gieo xuống một tấc thì mới có một tấc nước trong sạch thôi. Hoặc gieo vào xuống gì, xuống khoảng 2-3 tấc nước thì mới có 2-3 tấc nước trong sạch thôi. Còn người nhất tâm niệm Phật thì giống như gì, gieo hạt châu xuống tận đáy, thì đương nhiên chúng ta gọi là giác ngộ. Khi đã hiểu Phật pháp rồi, đã nhất tâm niệm Phật rồi thì gọi là tự tâm chúng ta được khai mở. Thì cái trường hợp đó thì không nói làm gì. Nhưng còn bây giờ thì chúng ta ở thế giới này đã, đang và sẽ phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mặc dù hôm nay chưa được vãng sinh, hoặc là thậm chí là kiếp này chưa được vãng sinh, đi chăng nữa thì cái nhân vãng sinh của chúng ta cơ hội có không? Có. Cho nên sau khi mà tôi làm cái tháp báo ân này, sau khi tôi nghe đi nghe lại phải đến 5-7 lần cái đoạn Hòa Thượng Tịnh Không lấy cái ví dụ của sư phụ của ngài, đó là ngài Đại cư sĩ Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này 100 người niệm Phật mới chỉ có được 1-2 người tự tại vãng sinh, còn lại là phần lớn là phải gì, phải nhờ trợ duyên. Trợ duyên là sao? Tức là hoặc là trợ chư tăng, nhờ chư tăng đến tụng kinh niệm Phật siêu độ cho, hoặc nhờ các Phật tử trong đạo tràng vân vân cộng tu với nhau để đến gì, đến trợ niệm cho. Mà cái thời gian do chư tăng và các Phật tử trợ niệm, có những người gì vãng sinh ngay trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu, nhưng có những người thì phải gì, có khi hàng tuần mới được vãng sinh, có những người phải 49 ngày sau mới được vãng sinh, nhưng có những người 49 ngày rồi vẫn chưa đủ phúc để vãng sinh. Họ coi cái nấm mộ, coi cái ngôi mộ của họ đó là gì, cái ngôi nhà là cái chỗ đi về của thần thức của họ, cho nên họ đã coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà và tấm thân của họ rồi. Thì đương nhiên họ vẫn phải có chỗ để trụ chứ. Làm gì không có chỗ trụ thì lang thang, cầu bơ, cầu bất, đầu đường, xó chợ, giống như kẻ lang thang ăn xin ăn mày đâu. Cho nên cái ngôi mộ đó chính là cái ngôi nhà của cái vòng đó, cái chúng sinh đó. Cho nên tôi nghiên cứu rất kỹ cả luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ. Ngày xưa tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Mà đặc biệt là Bồ Tát Long Thọ nói về sau khi con người ta mất, thần thức đi về đâu khi mà chưa tu hành đủ công đức, thì phần lớn là gì, 49 ngày phảng phất đi qua đi lại ở nhà của mình vậy. Lúc thì gì? Ở nhà, lúc thì ra ngoài mộ, cứ thần thần thơ thơ giống như người mất hồn vậy. Nó ở trong một cái trạng thái gọi là chung ấm thân. Chung ấm thân là sao? Tức là khi con người ta mới mất, hít vào không thở ra nữa, tức là âm dương nó gì, nó cắt đứt rồi, cắt đứt rồi, thì tự nhiên là chúng ta gì, sinh ra một cái thân gọi là chung ấm thân. mình gọi là thân trung ấm đó. Cái thân đó nó giống như một đứa trẻ, trong Luận Đại Thí Đồ nói là giống như đứa trẻ ở trong bụng mẹ khoảng độ 3-4 tháng tuổi, tức là nó gì? Khoảng bằng nắm tay này. Nhưng mà ở trong một dạng gì? Quang minh. Quang minh tức là gì? Là ánh sáng. Ánh sáng mà dùng mắt thường không nhìn thấy được, trừ rằng ai có nhân duyên. Và người mất kia muốn cho chúng ta thấy và chúng ta có nhân duyên mới nhìn thấy được. Cho nên nó có những trường hợp chúng ta thấy là sau khi mất đi, một vài hôm sau là đi về gì? Hiện ra kiểu như con đom đóm ấy. Mà người thân chúng ta nhìn thấy nó to như là gì ạ? Như nắm tay, thậm chí to như cả quả bưởi ấy, to như quả bóng ấy. To quả bóng bay nó sáng như thế, làm gì có con đom đóm to như thế? Đó chính là gì? Thần thức. Ở ngoài đời xã hội gọi là thần thức. Hay Việt Nam chúng ta gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, gọi là chân linh, vân vân. Nhưng mà trong đạo Phật, trong Luận Đại Trí Độ gọi là gì? Gọi là trung ấm thân là đúng nhất. Tức là sau khi chết, cái thần thức của chúng ta không trụ được ở trong cái tâm thân này nữa, vì âm dương nó cách biệt rồi. Hít vào không thở ra nữa, cho nên nó không hoạt động được nữa, thì cái thần thức chúng ta bắt buộc phải gì? Phải đi ra. Phải ra khỏi tâm thân đó. Thì ra khỏi tâm thân nó ở trong một dạng quang minh, ánh sáng như vậy. Người có công đức khá khá thì gì? Ánh sáng đó to hơn và gì? Sáng hơn. Người công đức mà kém á, phúc báo kém á, thì gì? Nó tối tối mờ mờ thôi. Mờ mờ thôi. Đó gọi là trung ấm thân. Và ra thì ở đâu? Ra thì thường thì lúc thì trong Luận Đại Trí Độ nói là lúc thì lại muốn nhập vào thân mình, nhưng nhập vào rồi thì liền bị gì? Bị cái hơi lạnh của người chết á, nó không còn dương khí nữa, chỉ toàn âm khí thôi, nó đẩy ra. Cho nên vào thì nó gì? Nó đẩy ra. Giống như chúng ta mở cái cửa, toàn bộ cái cửa chùa thì chúng ta từ ngoài bước vào được, nhưng tôi ở trong tôi đóng lại, tôi khóa lại, các vị vào được không? Các vị bước tới vào thì sẽ vướng vào cửa và gì? Lại bị gì? Bị đẩy ra. Đó, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu cho nó dễ. Con người ta sau khi chết rồi, hít vào không thở ra nữa, thân trung ấm tức là thần thức đó muốn vào cũng giống như người đóng cửa, nhảy vào thì liền bị chối bay ra, và người đó chỉ có đau và buồn tủi. Bình thường chúng ta va vào cửa thì đau đớn, còn cái thần thức, thân trung ấm của người mất đó thì gì? Buồn tủi, sợ sệt, lo âu, nhiệt não. Người thân á mà còn gì? Còn khóc lóc. Sau khi có người thân chết mà còn khóc lóc, kể lể những cái gì, cái tình cảm ân ái, những tình yêu thương vân vân từ trước đến nay á, thì làm cho cái vong linh kia càng gì? Càng nghĩ về những kỷ niệm xa xưa và họ càng đớn đau, họ càng quyến luyến và gì? Càng đọa lạc sâu hơn, không thể siêu thoát được. Chính vì thế cho nên á, sau khi á, mất á, đáng lẽ ra họ được đi thoát hóa đầu thai luôn, nhưng mà vì do ân ái quyến luyến, thậm chí là người niệm Phật chúng ta, Phật đến, A Di Đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát đến, vân vân, và chư Phật Bồ Tát đến phóng quang minh tiếp dẫn, nhưng chúng ta thì không đi. Vì sao không đi? Vì còn muốn gì? Quyến luyến người thân. Nghe lại người thân chúng ta kể lể về những chuyện tình cảm ân ái vân vân ngày xưa, hoặc là gì? Hoặc có người thì quyến luyến là gì? Có mấy triệu, hoặc gì mấy chỉ vàng, mấy cây vàng, hoặc chi mấy trăm triệu, mấy tỷ gì mình gửi ngân hàng chưa kịp di chúc cho đứa con nào, hoặc là đất đai, đất cát, nhà cửa chưa kịp di chúc cho các con, sợ sau này gì nó thằng lớn nó không thương thằng bé, nó không chia đều cho các em, cho nên quyến luyến như vậy muốn ở lại để chia. Lúc đó là tâm thức muốn ở lại để chia, nhưng mà chúng ta có chia được nữa không? Không chia được nữa. Muốn vào thân để chia nhưng không vào được để chia nữa. Cho nên khi A Di Đà Phật đến phóng quang tiếp dẫn chúng ta mãi nghĩ cái việc là thương con nhớ cháu hay là gì, quyến luyến của cải, không đi được. A Di Đà Phật quay gót bỏ đi, cơ hội vãng sinh chúng ta gì đã qua, cơ hội vãng sinh đã qua, và chúng ta gì khi mà không còn chỗ để đi nữa, tự chúng ta lúc đó đang không có niệm nữa. Bây giờ tôi nói các quý vị lấy một cái ví dụ cụ thể này, các quý vị phát nguyện lên đây có một ngày, sau đó thì về với công việc gia đình, vợ chồng con cái, ngôi nhà êm ấm của chúng ta. Như lên đây, bây giờ tôi lấy một cái, tại vì giờ tôi bảo các vị thôi, ở lại đây đi, cạo tóc. Một vài tháng sau, một vài năm sau thì thấy được thì cạo tóc làm sư hết đi để thành, để tu hành một đời vãng sinh thành Phật. Các vị có chấp nhận không? Gần như là toàn bộ, chỉ được giỏi lắm thì được một vài người gọi là gật đầu thôi, nhưng bảo ở lại thì cũng chẳng ai ở được đâu. Đó. Cái gì? Cái nghiệp cảm. Nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nó lôi lại. Ví dụ ngôi nhà của chúng ta đó, mái sống gia đình của chúng ta đó là cái nghiệp cảm gì ở trong lục đạo nó lôi lại. Cho nên bảo đến chùa một ngày á thì hoan hỉ đi. Nếu mà hôm nay tí nữa tôi bảo hôm nay thôi chiều tối bận xe lắm thì các Phật tử ở lại nhé. Có vị thì mặt nhăn ra ngay, có vị thì nghĩ ngay cách là gì? Xe mà hỏng thì không đưa được về thì con ra con đi xe buýt về. Đúng không? Thực tế trong cuộc sống nó là như thế. Cho nên là khi A Di Đà Phật đến tiếp rước, thần thức của chúng ta lúc đó cũng khởi ra cái tâm niệm là con chưa làm hết cái việc ở nhân gian của chúng con thôi, Phật thương cho chúng con một thời gian nữa. Nhưng cơ hội chỉ có một thôi, đâu có cơ hội có đến với chúng ta nhiều lần trong gì, trong một ngày hay trong một cuộc đời được. Cho nên tôi rất là cảm phục cái lời nói chân thành của ngài cư sĩ Lý Bình Nam nói với Hòa thượng Tịnh Không và các đệ tử học trò của mình rằng thời mạt pháp 100 người niệm Phật chỉ có được 1 đến 2 người tự do tự tại vãng sinh, còn phần lớn là gì, đầu thai trở lại hoặc phải nhờ chư tăng hoặc Phật tử trợ duyên cho mới được gì, mới được đới nghiệp vãng sinh. Còn chậm hay là nhanh thì tùy vào cái công phu tu hành và cái sự xả ly và sự cầu sinh Tây Phương của thần thức vị đó sau khi mất rồi. Vì vậy á, kết hợp với ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần cái bộ Đại Trí Độ Luận, và đặc biệt là cái đoạn mà nói về sau khi chết con người ta đi về đâu của Bồ Tát Long Thọ, là một vị đại Bồ Tát giải thích rất rõ ở trong bộ Đại Trí Độ Luận đó. Cho nên là tôi mới nghĩ trong bụng là vậy thì bây giờ các Phật tử tu cả đời cầu vãng sinh mà chỉ có được một vài người vãng sinh, tôi cứ cho là được 20-30 người vãng sinh đi, thì còn lại 60-70 người đấy đi đâu? Đi đâu? Cả đời tu tập mà không vãng sinh được thì đi đâu? Đương nhiên ra ngoài gì? Nghĩa địa. Coi cái ngôi mộ của mình là gì? Là ngôi nhà để ở. Mà ở ngoài nghĩa địa thì ở nhà chúng ta đó gì? Vì sao mà chúng ta không giải thoát được? Vì chúng ta còn bám chấp vào gì? Đây là nhà của ta, đây là vợ chồng con cái cháu chắt của ta, đây là công danh tài sản của ta cả đời làm nên. Cho nên chính vì vậy chúng ta không gì? Không vãng sinh được. Và còn sống thì bám vào cái nhà cửa tài sản, vợ chồng con cái cháu chắt của ta, công danh của ta, sự nghiệp của ta. Chết rồi thì lại bám vào cái ngôi mộ này là gì? Là con cái người thân xây dựng cho ta. Cho nên các quý vị thấy là có những ngôi mộ rất thiêng. Vì sao rất thiêng? Vì thần thức của họ chưa được đi đầu thai, chưa được đi thoát hóa, vẫn coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của họ, tấm thân của họ. Cho nên ai động vào ngôi mộ của họ thì gì? Vặn cổ, bẻ đầu cho gì? Đến khốn khổ thì thôi. Lúc nãy mấy Phật tử thấy trường hợp lúc nãy, cái trường hợp này đến đây phải đến hàng tháng rồi, nhưng mà đến đây cứ làm sao mà nó cứ nhập vào lại ra. Bảo tôi lễ để cho họ ra, nhưng tôi thấy nhân duyên chưa đến, tôi cứ để kệ. Phúc chưa đủ, kệ. Cho tu đi đã. Thế lúc nãy tôi mới chỉ khai thị cho một chút thôi, bảo thôi ở lại chùa tu. Thì người ta đồng ý, nhưng mà trường hợp này cũng còn phải một thời gian nữa. Thì nó nói như thế thôi, nhưng mà thì nó vẫn còn lưu luyến, vẫn còn phải một thời gian ngắn nữa mới có thể khỏi hoàn toàn được. Đó. Cho nên á, mất đi chưa phải là hết các quý vị. Vì vậy mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ rằng vậy bây giờ mình có cách nào. Và tôi đọc báo thấy là ở trong thành phố Hồ Chí Minh có, và ở trong nhất là mấy tỉnh ở trong Long An rồi các thứ ở trong miền Nam á, là có một số chùa họ cũng đã xây tháp báo ân để dành cho các Phật tử sau khi mất. Cái thứ nhất là đất cát bây giờ chôn là không còn nhiều nữa. Ngày xưa chúng ta biết là kể cả ở Hà Nội mất chúng ta cũng gì cũng ra đằng sau cách nhà ta một vài trăm mét cây số rồi là có chỗ chôn. Nhưng bây giờ có chỗ chôn nữa không? Không có. Trong nội thành Hà Nội bây giờ làm gì có chỗ chôn nữa, hay kể cả ngoại thành mấy quận huyện ngoại thành như Hà Đông ở đấy cũng không có chỗ chôn mấy nữa. Mà bây giờ hỏi quy hoạch là hoặc là lên tận trên Hòa Bình, hoặc là lên tận trên gì Bát Bạt, Ba Vì, hoặc là sang bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, hoặc là xuống gì xuống Văn Điển. thiêu xong một cái họ xây một cái bức tường, đúng không? Họ xây một cái bức tường xong rồi cho cốt vào đó, xong rồi xây bịt kín lại. Thế xin thưa các quý vị, xây một cái bức tường như thế, xây kín như thế, kín mít như thế, quan thì họ xong rồi xây kín luôn rồi treo để dán cái ảnh ở ngoài thôi, biết vậy thôi. Đấy gọi là âm dương không được hòa hợp. Cho nên xây mộ, chúng ta thấy là xây mộ các cụ chúng ta xây ngày xưa không được xây kín hết, mà phải để một chút ở chỗ gì, chỗ giữa cái ngôi mộ khoảng ấy. Ví dụ như cái tiểu nằm ở cái rốn của chúng ta, ở bụng chúng ta, phải để một cái lỗ thoát gọi là âm dương, cho gì khi âm khí dương nó ra hòa mình, gọi là để lại chỗ đó để cắm hương, để cho đất vào đó. Chứ nếu mà để chỗ đó mà thả cái bát hương vào rồi á thì cũng không được. À, mà cái ngôi mộ mà xây á thì cái chỗ đó phải để đất, mình đến mình cắm một cái chỗ đất á thì gọi là âm dương gì, nó có sự giao thoa. Đấy là về quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa. Còn bây giờ chúng ta cứ đem xây kín mít hết lại là cũng là sai. Vì cái chính cái chỗ âm dương đó, giao thoa đó là cái người, để cho cái thần thức mà chưa được vãng sinh, chưa được đi siêu thoát đó, thì họ có chỗ gì âm dương và giao thoa mới ra mới vào, nó mới dễ dàng. Mặc dù có khi nó chỉ bé như gì một cổ tay này thôi, hoặc là thậm chí nó còn bé hơn, thậm chí như ngón tay này thôi cũng được, miễn là mình để lại cái chỗ đó. Để lại cái chỗ đó thì không được, thì không được xây bịt kín hết. Đấy là nói về chúng ta hiểu thêm như vậy. Còn á, tôi thấy là ở trong miền Nam các thầy làm như vậy có mấy cái điều lợi. Điều lợi thứ nhất là khiến cho vong linh hương hồn của các Phật tử sau khi mất mà chưa được vãng sinh ngay, chưa được đi đầu thai ngay á, thì có một cái chỗ để ở. Cái chỗ ở thì chỗ ở này, chỗ ở nó thanh tịnh. Ở trong chùa đương nhiên thanh tịnh hơn ngoài nghĩa địa rồi. Ngoài nghĩa địa thì chúng ta biết là gì, các cụ bảo là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Ở ngoài nghĩa địa thì thập cẩm các loại gì, các loại người chết ở ngoài đó, tất cả đầu bò, đầu biếu, đầu trộm, đuôi cướp, vân vân, người tín Phật hay người không tín Phật, người theo tôn giáo này, theo tôn giáo khác, theo tôn giáo kia, đều gì, đều đem chôn ở cái đại nghĩa địa đó. Và đương nhiên chúng ta, thần thức của chúng ta sau khi mất chưa được vãng sinh, chưa thoát hóa, thì cũng phải gì, nằm ở tại nghĩa địa đó, và coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của chúng ta. Và ở nơi đó họ có tu không? Đại đa số không tu. Kẻ mạnh nhá thì hiếp gì, hiếp đáp kẻ yếu. Nó giống như trên dương thế của chúng ta mà. Tất nhiên dưới kia cũng có pháp luật của cõi âm. Nhưng mà nếu chúng ta là một người tu thì chúng ta thấy như ở ngoài đời bây giờ mà, ở ngoài đời thì 1.000 người thì đến 90-95 người thì ăn thịt uống rượu, quay việc sát sinh là việc gì? Là việc làm bình thường của thế gian mà. Nhưng ở trong đạo Phật, Phật nói là muốn giải thoát, thoát ly sinh tử khổ đau thì gì? Phải giữ giới, không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được uống rượu. Đó là năm giới Phật dạy cho các Phật tử đại gia chúng ta. Muốn được thoát ly sinh tử thì cái đầu tiên phải giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nhưng mà chúng ta thấy ở ngoài đời, nếu là vợ đi chùa bảo không sát sinh, ngày có dỗ có chạp, chồng nó đem con gà về, hoặc là con nó mua con gà về, nó bảo thì chồng mình bảo là bà hôm nay thì nay thì ngày dỗ ông, tức là ngày dỗ bố thôi đó, tức là dỗ ông, bà đi cắt tiết con gà để gì, để thịt con gà để gì, để cúng ông ngày dỗ. Chúng ta cãi được không? Khó cãi lắm các quý vị. Bình thường bảo mua cho ông ăn thì có thể ra chợ mua những cái đồ làm sẵn thì có thể được. Nhưng hôm nay chồng mình bảo là hôm nay là ngày dỗ, mà chồng bảo mình giết thịt con gà mà mình từ chối chồng, khó lắm. Mà mình từ chối thì có khi là cơm không lành, canh không ngọt, bao nhiêu đồ đạc lảng xoảng ra ngoài gì, ngoài vườn. Đấy gọi là cái dòng chảy của thế tục nó như thế. Chúng ta muốn cưỡng lại dòng chảy của thế tục có khó lắm. Khó lắm. Thì cái việc mà chúng ta sau khi vừa mất đi, chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát, thần thức nằm ở ngoài nghĩa địa, sống chung quanh một cái xã hội ở dưới quái âm nó hỗn độn như thế, kẻ tốt kẻ xấu cũng đều có cả. Giống như ở trong khu phố của chúng ta bây giờ vậy. Có cả. Cho nên tôi nghĩ rằng các Phật tử muốn phát nguyện vãng sinh mà chưa được vãng sinh, trong miền Nam các thầy làm được, tại sao miền Bắc chúng ta không làm được? Và tôi thì tôi nghĩ là tôi làm cái gì tôi cũng muốn là người gì? Một là cái người tiên phong, tức là đi đầu để cho mọi người cùng làm theo, cái lợi ích cho Phật Pháp và cho tín đồ Phật tử. Cái gì thấy nơi khác người ta làm được tôi muốn làm, biết là lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho tín đồ Phật tử. Cho nên là tôi mới nghĩ là mình cũng có thể làm. Miền Nam các thầy làm được thì mình cũng có thể làm được. Các Phật tử làm có lợi ích không? Qua cái nghiên cứu về kinh nghiệm tu tập của chúng tôi và nghiên cứu trên kiến thức Phật học, chúng tôi thấy có lợi ích. Lợi ích làm sao? Cái thứ nhất là tự chúng ta đã sau khi mà gì, mất đi một cái ngày trước hôm sau, hỏa thiêu xong một cái, chúng ta vãng sinh thì không nói gì nữa. Hoặc chúng ta được sinh thiên hoặc đầu thai làm người luôn thì cũng không nói làm gì nữa. Đấy chỉ là nắm xương dùng thế nào cũng được. Vứt đi đâu cũng được, vứt xuống sông cho cá ăn được, không sao. Nhưng mà e rằng là chúng ta thì ở vào trong cái 97, 98 người như Ngài Lý Bình Nam nói đó, chưa được quyết định vãng sinh ngay sau khi mất thân này. Thì chúng ta có một nơi thanh tịnh để gì? Để tạm trú. Tạm trú thôi, chứ còn vĩnh viễn cư trú ở đây tôi không muốn. Tôi không muốn các quý vị mà đăng ký nhập tháp là vĩnh viễn cư trú ở cái tháp báo ân này. Vì không có một cái gì pháp thế gian, là các pháp thế gian bên Phật nói là hữu hình thì sẽ có hữu hoại. Tức là có tướng hình sẽ có hoại. Và cái tháp của chúng ta xây dựng bằng gì? Bằng gạch, bằng đá, bằng xi măng, vân vân. Thì một vài trăm năm, một vài nghìn năm nó cũng sẽ gì? Nếu không tu sửa, không có người chủ trì thì nó cũng hư, cũng hoại. Giống như ngôi mộ chúng ta xây để ngoài đồng mà con cháu sau này mà nói gì? Một vài chục năm, một vài trăm năm mà không có người trông nom nó cũng sẽ mất gì? Cũng sẽ mất, đúng không? Tất cả cái gì có hình tướng đều sẽ gì? Đều sẽ đi đến chỗ chỗ hoại và đoạn diệt và mất đi vậy. Từ đất lại trả về cho đất vậy. Địa thủy hỏa phong trả về cho địa thủy hỏa phong vậy. Nhưng mà ít nhất trong cái thời gian chúng ta, thần thức chúng ta còn bám vào cái tấm thân ấy, chúng ta có một chỗ. Một chỗ ở đó là gì? Một chỗ ở đó là cái nơi ở trong chùa. Mà ở chùa ở đây ấy, thì ngày ngày được tu. Khi đó chúng ta về nhà không về được nữa. Về nhà có về được nữa đâu. Vì thậm chí là vì có những đứa con ở ngoài đời, những đứa con, đứa cháu, bố mẹ ông bà nó chết vừa nằm xuống, thậm chí là vợ chết hoặc là chồng chết trước vợ, hoặc vợ chết trước chồng, và con chết trước bố mẹ ông bà. Bình thường thì cả nhà rất yêu đương đùm bọc lẫn nhau. Không may có người tai nạn chết hoặc bệnh chết vân vân. Đi xem ông thầy nó bấm nó bảo là trùng trang trùng cục. Thế hỏi thì bây giờ trùng trang thì làm thế nào thầy? Nó bảo bây giờ phải gì ạ? Phải dùng bùa, dùng chú để gì? Để chấn yểm, không cho cái vong đó nó về, nó vào nhà để nó bắt người thân đi nữa. Và chúng ta vì gì? Vì cái mạng sống của chúng ta sẵn sàng bán gì? Bán rẻ cái nhân nghĩa, cái tình nghĩa, ân nghĩa. Bố con, mẹ con, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, ruột thịt vân vân. Chúng ta sẵn sàng mời các ông thầy về gì? Dùng bùa, dùng chú để yểm theo cái phương pháp của gì? Của phù thủy, thầy phù thủy đó, gọi là âm binh đó. Dùng âm binh, dùng bùa chú dán khắp các gì? Trong nhà, ngoài ngõ, thậm chí chôn ra cả ngoài mộ. Vì sao phải chôn ra ngoài mộ? Vì nó sợ gì? Cái vong linh đó đi về để dẫn các gì? Các cô hồn ngạ quỷ về để bắt người thân, để thế mạng. Vì khi mà những cái trường hợp mà ngày xưa chúng tôi học các cụ hay nói là vì sao những người mà mất vào những cái giờ xấu, ngày xấu, tháng xấu, năm xấu, mình gọi là trùng tang đó. Vì cái nghiệp báo họ quá lớn vậy. Vì cái cộng nghiệp của họ với gia đình đó, gọi là cộng nghiệp của họ quá dày vậy, quá xấu vậy. Cho nên mới đi vào những cái ngày giờ tháng năm xấu đó mà mình gọi là trùng tang đó. Thực tế là không có cái chuyện trùng tang kiểu như thế. Nhưng mà cái cộng nghiệp của cái dòng họ đó, cái gia đình đó quá xấu, cho nên mới đi vào ngày giờ đó và mình bấm thì nó vào trúng cái đó. Và trúng cái đó thì thường là gia đình dòng họ đó rất là gì, gặp rất nhiều chuyện lục đục. Thậm chí có năm hai ba mạng ra đi, thậm chí vài tháng đã có mạng ra đi. Thậm chí hôm trước có người ra đi, hôm sau có người ra đi. Thậm chí là một ngày hai người, ba người ra đi à. Nó khủng khiếp như thế. Cho nên sợ, sợ thì đương nhiên phải tìm cách để chấn an. Chấn an nếu mà gặp Phật Pháp á, để dùng giáo lý của Đức Phật, dùng công đức phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường bỏ ác làm lành lấy dưới hành thiện của nhà Phật á, để hồi hướng đó cho vong linh được siêu thoát á, thì tốt. Nhưng mà họ lại gặp cái phương pháp cúng lễ của ông thầy phù thủy, họ chấn điểm, khổ sở vô cùng, làm cho cái ông thầy mà càng giỏi á, thì cái vong đó gần như bị gì, bị trói chân trói tay, mà thậm chí nó cho một cái lá bùa lên ngực sau khi chết á, nó cho một cái lá bùa vào miệng, tức là gì, nó bắt ngậm miệng lại và không mở được miệng ra mà nói. Vì vậy cái vong nó cứ ú ớ, nó cho một cái lá bùa bị từ trán xuống dưới, dưới cằm này, thì cái vong đó không thấy đường về, không thấy đường đi, coi như bị mù. Nó cho một cái lá bùa vào chỗ ngực này á, thì coi như cái hòn đá nặng hàng tấn nó đè vào và người không thể nhấc dậy được. Và cho nên cái vong đó khổ sở, đau khổ vô cùng. Khi còn sống thì cả gia đình, tình cảm, yêu thương ân ái vân vân, vừa mất đi nó đem gì, nó cấm cửa không cho về, hận, hận đến thận xương tận tủy. Hàng xóm láng giềng làm cho chúng ta hận thì cái hận đó dễ nguôi. Người trong cùng với gia đình làm chúng ta hận đó thì hận đó rất khó nguôi. Đó. Cho nên á, một vài năm nay chúng tôi phải đi giải quyết những cái vấn đề bùa bèn của các thầy phù thủy để cho những cái gia đình Phật tử rất là nhiều. Vì vậy mà tôi thấy rằng tại sao mình không dùng những cái phương tiện ở trong nhà Phật để cứu giúp các Phật tử. Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới làm thấy là cái phương pháp này rất hay. Đó là gì? Cũng học các quý thầy trong miền Nam xây cái tháp báo ân. Cái thứ nhất, cho các Phật tử chúng ta khi còn sống thì chúng ta thỉnh thoảng là cũng lên chùa để lễ Phật, có công đức rồi. Cái thứ hai, đó là sau khi chúng ta mất đi, nếu chưa được vãng sinh, chúng ta lên nương vào trong gì, cái tháp đó để chúng ta tu tập hàng ngày. Cái tháp đó thì mình lấy một cái ví dụ đơn giản như thế gian gọi là như ngôi nhà chung cư, ngôi nhà chung cư cao cấp cho chúng ta ở mà. À, đơn giản như thế, ngôi nhà chung cư cao cấp có đầy đủ tiện nghi. Vì sao đầy đủ tiện nghi? Vì trong cái tháp đó 9 tầng thì tầng nào cũng gì, có tượng Phật tiếp dẫn chúng ta trong đó, và ngày nào cũng có hương khói quét dọn sạch sẽ như ở trong Tam Bảo này vậy. Trong Tam Bảo sạch như thế nào thì ở ngoài cái tháp cũng sạch như thế. Vì nơi đó gì, có tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh, có tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là có hài cốt của các vị Bồ Tát đã vãng sinh Tây Phương, tức là đã Bồ Tát thôi. Có linh cốt của các vị Bồ Tát ở trong cái tháp đó, hoặc có những gì linh cốt, tức là hài cốt của các vị chuẩn bị vãng sinh, tức là các vị chuẩn bị sẽ thành Bồ Tát, thành Phật ở trong đó. Cho nên cái tháp đó không phải là một cái tháp bình thường, mà cái tháp đó trở thành cái tháp gì, dành cho Phật, dành cho Bồ Tát và dành cho những vị Bồ Tát tương lai. Chúng ta tu niệm Phật mà chưa được vãng sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sinh, nhưng vãng sinh kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, nhanh hay chậm mà thôi. Cho nên chúng ta không phải là một phàm phu. Vì vậy mà cái điều tiên quyết của chúng tôi là bắt buộc phải là quy Tam Bảo. Ít nhất Phật tử phải là quy Tam Bảo rồi thì mới gì, mới cho nhập tháp. Phải là đệ tử Phật môn rồi mới cho gì, mới cho vào sống trong nhà Phật. Mà một điều quan trọng nữa là gì, chúng ta không sợ chúng ta bị đọa, chúng ta không sợ chúng ta gì nhầm lẫn của Tam Bảo ở đó. Mà cái đó là gì, tháp đó thầy không có vận động bất cứ một ai cúng một đồng để xây dựng một cái tháp đó. Mà đây là gì, Phật tử chúng ta đều là gì, tình nguyện chúng ta đóng góp, bỏ tiền ra chúng ta xây dựng lên. À, ví dụ như là chúng ta đi mua một suất ở nghĩa địa nó cũng mất 30-40 triệu, thì chúng ta đóng góp vào để xây dựng cái tháp đó. Nếu mà nó chưa hết, vì sao xây, nếu mà xây cho một cái lô tháp của chúng ta nó chưa hết 25-30 triệu đâu, nhưng mà thầy muốn là chúng ta không muốn nợ một chút nào dính dáng đến thập phương tín hí, đến Tam Bảo, mà thậm chí là chúng ta thì còn gieo một chút duyên vào Tam Bảo. Ví dụ mà thầy xây dựng, đáng lẽ ra nếu mà thuê tất cả mọi cái đều thuê có thể nó hết 20-30 triệu, nhưng mà thầy làm được cái gì, thầy làm được, thầy không phải thuê thiết kế, không phải nào, nó bằng cái kiến thức của thầy, kinh nghiệm của thầy, thầy làm thì có thể nó bớt ra được 5 triệu, 10 triệu, 2-3 triệu đem vào làm công việc Phật sự để hồi hướng cho các quý vị về sau này. Đó là có công đức, đó là có công đức. Chúng ta không chỉ có xây dựng cho chúng ta, mà bằng cái sự chất chiêu tích có của thầy chủ trì và đại chúng ở trong chùa, thậm chí các vị biết là sơn rồi các thứ, các sư ông, các sư bác, các Phật tử lên làm công đức, và lấy công đức đó thì bớt ra được một vài trăm nghìn hay một vài triệu, một vài chục triệu đưa vào để xây dựng chùa này, xây dựng tượng A Di Đà này. Chúng ta có công đức không? Có. còn hơn là chúng ta thì đem ra để xây một cái ngôi mộ thậm chí 5-70 triệu, thậm chí hàng 100 triệu ở ngoài nghĩa địa, chẳng có kết duyên gì về Tam Bảo cả. Đấy là gì? Cũng gieo duyên rồi. Đấy cũng là gieo duyên rồi. Gieo duyên công đức rồi. Cho nên là cái nợ của Phật tử Đà Na Tín Thí chúng ta không nợ một chút nào. Không có nợ một chút nào. Mà không nợ thì đâu có chuyện mà sợ đọa lạc. Mà cái tâm khởi của thầy chủ trì của chúng tôi là làm cái này để gì? Cho các Phật tử. Chứ không phải làm để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng. Thì cho nên chúng ta không phạm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Và một cái điều nữa, một cái điều rất quan trọng các quý vị. Bình thường mà chúng ta còn khỏe, bảo con khuyên cháu là đi chùa với mẹ đi. Nó ui mẹ ơi hôm nay con bận lắm mà không đi được đâu. Bảo ông á, đi chùa với tôi đi. Ông bảo thôi bà đi đi, hôm nay ở nhà có cái trận đá bóng hay lắm, tôi ở nhà tôi phải xem. Hoặc ông bảo bà đi thì bảo bà thì thôi ông đi đi, tôi đang xem cái bộ phim dở dài tập hay có, hôm nay đi thì bỏ mất cái bộ phim về không biết ở đâu vào đâu theo dõi, ông đi đi hôm khác tôi đi. Như thế. À, hôm khác bảo đi á, bảo con cháu chúng ta đi thì nó bảo rằng thôi mẹ ơi hôm nay con mới được ngày nghỉ. Con đưa con đi công viên hay đi chơi đi chỗ này chỗ khác. Khó lắm. Nhưng mà khi chúng ta phát nguyện lên gửi cái cho cốt ở đây, ít nhất mỗi một năm cũng phải một lần nó lên gì? Lên chùa. Ít nhất một năm một lần lên chùa, đó là gì? Ngày giỗ. Và ngày chuẩn bị giỗ của mình thì nó phải lên gì? Bình thường ngày giỗ thì nó phải ra ngoài nghĩa địa để nó gì? Nó thắp hương cho, nó sẩy mộ, nó quét dọn cái ngôi mộ của bố mẹ nó hoặc của người thân nó, thay vào ra nghĩa địa. Nó đến chùa. Mà đến chùa thì không thể tự nhiên cái ngôi chùa như thế này, cái ngôi chùa trang nghiêm như thế này, Phật môn sáng lạn như thế này mà nó chỉ đến tháp và nó lễ xong mà nó lễ tháp mẹ mà bố mẹ nó xong một cái nó ra về không? Không có. Nó sẽ vào chùa. Hoặc rằng gì, nếu mà cái đứa hiểu biết, nó sẽ vào chùa lễ Phật trước, nó chào thầy chủ trì hoặc chào các sư trước, nó xin phép là hôm nay thì chuẩn bị ngày giỗ ông, ngày giỗ bà, giỗ bố, giỗ mẹ, giỗ người thân nhà con. Con đến con đang thắp hương lễ Phật và con để thắp hương để xin cho gì nhà chùa để hoan hỉ, con xin để thắp hương để chúng con về trên làm giỗ, nhớ ngày giỗ cho người bố mẹ ông bà người thân nhà con vân vân. Như vậy là nó vào chùa nó lễ rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa các vị đọc thấy không? Tôi ngày xưa tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa tôi rất tâm đắc với cái câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Nếu ở đời sau này, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ở đời sau này, nếu có thiện nam tín nữ nào mà đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, người đó gì chắp tay cung kính quỳ lạy trước tôn tượng của Phật, Phật thọ ký cho người đó gì sẽ sớm được thành Phật. Nhấn đến người nào thì đến chùa gặp tranh ảnh tôn tượng của Phật chưa được sinh tâm cung kính hoàn toàn, chỉ cần đứng ở từ xa giơ một tay lên thôi, không cần chấp hai tay. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ cần giơ một tay lên xưng thì Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói là gì? Ta cũng thọ ký cho người đó, nhờ cái nhân giơ một tay xưng Nam Mô Phật đó, người đó dần dần sẽ thoát khổ và sẽ gì? Cũng sẽ thành Phật. Thấy không? Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái xác chết của chúng ta rồi ấy, nó không còn tác dụng. Nếu chúng ta biết dùng nó có tác dụng. Còn sống là nó ương, chúng ta không độ được nó. Ta chết vì cái ân nghĩa của gì? Tình cảm vợ chồng, bố con, mẹ con, ta độ được nó. Nếu chúng ta khéo léo, biết đặt đúng nơi, đúng chỗ, ta độ được nó. Đó là sao? Nó lên chùa, nó vào chùa, nó thắp hương. Ít nhất một năm được một lần. Nhưng mà không chỉ một năm một lần đâu các quý vị. Rồi nó một năm sẽ được vài lần đó. Vì sao? Đầu năm vào cầu an cho chính bản thân nó. Thì nó sẽ nghĩ là bình thường á. Thì nó không nghĩ tới gì đến Phật, đến cầu an đâu. Nhưng nó đã đi lễ Phật rồi thì cái duyên lành, cái chủng tử mà nó đã vào chùa lễ Phật rồi, cái chủng tử Bồ Đề Thiền Tâm ở trong A-lại gia thức của nó, ngày nó một nảy nở sinh ra. Và bình thường ra thì nó không có nghĩ tới Phật, tới Thánh. Nó gọi là nó sống theo cái trường phái gọi là vô thần, trường thái phái vô thần. Nhưng mà bây giờ cái chủng tử trong A-lại gia thức, cái thiền tâm nó nảy nở ra rồi á, thì đương nhiên nó có một chút tín tâm. Nó nghe thông báo là đầu năm có cái lễ cầu an, và nó cũng gì, nó muốn an cho gia đình, cho chính vợ chồng con cái của chúng nó. Cho nên nó gì, nó bàn nhau thôi, mất có một ngày thôi em ạ, và ngày thứ bảy chủ nhật nữa thì vợ chồng mình thu xếp lên lên chùa làm lễ cầu an. Vì sao? Để thắp hương cho gì? Cho ông hay cho bà nhà mình một thể. Thế là được một buổi gì? Đầu xuân gieo duyên cho con đi chùa lễ Phật rồi. Rồi đến vào Vu Lan Báo Hiếu là những cái truyền thống của đạo Phật trên toàn thế giới, đặc biệt Việt Nam của chúng ta vào cái dịp Vu Lan Báo Hiếu. Thì chùa chúng ta thường trước là mở đại pháp hội trung phong tam thể niệm để siêu độ cho các vong linh và những cái đứa con đứa cháu chúng ta, mà cũng chỉ làm vào ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật, cho nên không đi được cả ba ngày, thì ít nhất ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật nó cũng bớt chút thời gian nó lên, gọi là thắp nén hương nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu để tri ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ. Đấy là được ngày thứ hai. Ngày giỗ của chúng ta thì chuẩn bị giỗ nó lên thắp hương nữa là được ngày thứ ba. Nếu mà gặp đứa nào mà nó hiếu thảo á, thì cuối năm chuẩn bị đến Tết á, nó cũng bảo gì, nó nghĩ trong bụng là gì, lên thắp cho cụ một nén hương để mời các cụ về ăn Tết. Đấy là được ngày thứ tư. Bướng đến đâu một năm nó cũng được một ngày hoặc được bốn ngày nó lên chùa. Nếu mà khá khá thì một năm có bốn pháp hội, nó lên pháp hội tháng riêng, pháp hội tháng tư, pháp hội tháng bảy, pháp hội tháng 11. Và bây giờ là thêm hai pháp hội Quan Âm nữa là được gì? Là được sáu pháp hội. Nếu mà đứa hiếu thảo ít nhất một năm nó được sáu lần lên pháp hội, gieo cái hạt giống Bồ Đề vào trong tâm khảm của nó. Và như vậy nắm xương khô chúng ta, cái nắm cho tàn của chúng ta có lợi không các quý vị? Sống, tao không giáo hóa được mày, tao nguyện chết tao sẽ giáo hóa được mày đi chùa. Thế mới hay chứ mẹ. Cũng là một nắm xương, cũng là một nắm cho, nhưng mà một nắm cho có ý nghĩa giống như xá lời của Đức Phật. Chúng ta thấy không? Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và ngày nhập Niết Bàn giống như người bình thường khác, sau khi hỏa thiêu á, toàn bộ thân thể của ngài lại biến thành những tro bụi như chúng ta, thì đạo Phật xin thưa với các quý vị đã diệt mất từ lâu rồi. Nhưng mà may mắn cho chúng sinh chúng ta là vì cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh ở đời sau của Đức Phật, cho nên sau khi nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, các đệ tử quàn cái kim thân của Đức Phật vào trong quan tài rồi, nhưng mà gì, còn chờ tôn giả Ma Ca Diếp là một vị đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật, là đi xa hoàng pháp nơi xa chưa về kịp, cho nên còn chờ lại 7 ngày. 7 ngày. Mà sau khi tôn giả Ma Ca Diếp về tới nơi rồi, chúng ta thấy Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, ngài còn thi hiện đại thần lực là gì? Thò một cái chân ra khỏi quan tài cho gì? Cho Ma Ca Diếp lễ và ôm chân Đức Phật, hôn chân Đức Phật. Ngày xưa gọi là cái cách lễ gọi là lễ ngũ thì đầu địa, lễ xuống dưới chân Đức Phật và ngửa hai bàn tay lên, và để Đức Phật đặt hai bàn chân vào đó, và gì, cái nghi thức của Ấn Độ là hôn gì, mình gọi là thơm vào cái mu bàn chân của Đức Phật á. Đại ý là gì, Đức Phật dưới bánh, dưới hai bàn chân của Đức Phật á, có hai bánh xe pháp luân, hai cái hình của bánh xe gọi là bánh xe pháp, nó tượng trưng cho gì, bánh xe pháp giáo pháp của Đức Phật được chuyển, được vận chuyển mãi mãi ở thế gian, lâu dài thế gian. Cho nên á, đệ tử ngửa tay lên. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ lễ Phật là chúng ta phải gì, lễ phải ngửa hai bàn tay lên để làm gì? Để Đức Phật đặt hai bàn chân có cái bánh xe pháp luân tượng trưng ở vào đó, là gọi là như là Đức Phật đặt cái gì, cái trọng trách học và chuyển, tu học tu và chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để quảng độ chúng sinh ở thế gian này cho chúng ta. Nói nôm na như thế chúng ta hiểu vì sao lễ phải ngửa bàn tay mà không úp bàn tay. Lễ đúng là phải gì, lễ xoài xuống xong gì, xong phải ngửa bàn tay lên. Và khi đó chúng ta phải quán tưởng là gì? Quán tưởng là gì? Đức Thế Tôn đặt hai bàn tay của ngài, vô lượng tướng hảo của ngài, bánh xe pháp, phó chúc cái gì? Cái bánh xe pháp vào bàn tay chúng ta, và chúng ta từ từ nắm lại và gì? Mới buông xuống và rút lên đó. Chúng ta nhìn, có khi các vị không để ý đâu, không biết tại sao các sư mà họ cứ phải ngửa bàn tay lên. Hoặc là có những sư mà lại úp bàn tay xuống. Những sư úp bàn tay xuống có nghĩa là vị đó chưa học đến đoạn đó và chưa hiểu được cái ý nghĩa của lễ phải ngửa bàn tay lên như thế nào. Đấy, nay nói sơ sơ như vậy chúng ta cũng biết thêm được cái đó. Cho nên các đệ tử của Đức Phật thời xưa còn toàn lễ Đức Phật như thế. Lễ cung kính thì phải lễ như thế. Kể cả vua chúa cũng lễ như thế. Tín đồ Phật tử cũng lên như thế. Cho nên Đại Ma Ca Diếp mải đi hoằng pháp ở xa, về Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Sa La rồi, ngài mới gì? Quỳ xuống dưới ở chân linh cứu của Đức Phật. Rồi Đức Phật ngài là một vị gì? Một đấng thiên nhân sư chi mô phạm, phúc trí nhị nghiêm, công đức thần thông đều gì? Đều đầy đủ cả. Cho nên mất 7 ngày rồi, thi tịch 7 ngày rồi, nhưng cái chân của ngài vẫn gì? Thì thò ra khỏi cái quan tài. Và Ma Ca Diếp lễ xuống và ngửa ôm hai bàn chân của Đức Phật đó. Xong một cái, bàn chân của Đức Phật lại rụt vào. Bây giờ các vua chúa mới gì? Mới làm lễ trả tiền. Vì gì? Rất nhiều những cái gì? Quốc vương và đại thần đem những cái cây gỗ quý, cái gỗ thơm chiên đàn các thứ đến để làm củi, để chất đống lên để thiêu xá lợi, thiêu nhục thân Đức Phật. Và cho nên đó, mà sao nhục thân của Đức Phật quấn rất nhiều các vải, theo nghi thức tang gia của Ấn Độ á, quấn rất nhiều vải trắng vào kín hết đi, cho nên thiêu mà mất cái mẫn cháy đun bằng củi như vậy, cho nên 3 ngày 3 đêm củi mới gì mới tắt. Mà củi mới tắt thì mọi người mới thấy ngạc nhiên, mới thấy là củi tắt rồi thì bới ra thì có rất nhiều là những viên xá lợi, như là những viên gì xanh vàng đỏ trắng gì, nó phát quang, tức là phát sáng ra, quang minh phát sáng ra. Và cái xá lợi đó mới được chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn, chia thành 3 phần lớn, một phần là chư thiên, một phần là nhân gian và một phần là gì? Là Long Cung. Thế nhưng mà ở nhân gian là chia thành 8 phần cho các vị quốc vương và xây đến gì? 84.000 cái tháp để thờ xá lợi của Đức Phật. Do có xá lợi của Đức Phật chủ thế, cho nên ở chúng sinh chúng ta ở thời mạt pháp này mới gì? Mới được đỉnh lễ trong kinh Niết Bàn. Đức Phật nói gì? Thời mạt pháp ai được gặp thấy xá lợi của ngài cũng coi như là được gặp gì? Được gặp ngài, được đỉnh lễ xá lợi của ngài một lần, coi như là được đỉnh lễ kim thân của Đức Phật còn tại thế, không có khác vậy. Đó, chúng ta thấy đó, nếu mà không vì chúng sinh, không vì độ chúng sinh thì Đức Phật gì, sau khi mất đi ngài cũng gì, cũng để thiêu thành tro bụi và xây một cái ngôi mộ như là người bình thường khác của Ấn Độ, hoặc là không xây ngôi mộ mà đem ra sông Hằng giải một cái là gì hết, vài chục năm sau, vài trăm năm sau mọi người quên béng hết là hết. Nhưng mà vì có gì, có tháp, có xá lợi cho nên phải có tháp. Mà có tháp thì phải có gì? Có tăng ni, có Phật tử đến cúng dường, đến thân cận, đến để gần gũi, để cúng dường. Cho nên chúng sinh từ đó mà sinh phúc ra. Vì vậy, đó, Phật Bồ Tát thì độ chúng sinh nhiều hơn. Còn chúng ta thì tôi nghĩ là ít nhất chúng ta cũng độ cho những người chồng, người con, người vợ, người con ương bướng của chúng ta. Mỗi một năm đến chùa lễ được vài lần. Đấy là gieo chủng tử Bồ Đề Tâm của Phật vào trong gì? Trong A Lại Gia Thức của chúng nó rồi vậy. Lợi không? Lợi vô cùng. Một nắm xương tàn, biết sử dụng thì lợi vô cùng. Vừa qua có một vài Phật tử nói rằng, chúng ta tu hành tịnh độ cầu một đời vãng sinh, mà còn chấp vào cái nắm xương đó để đem lên chùa để nhập pháp, chúng ta không vãng sinh được. Vì sao chúng ta chấp vào đó? Có Phật tử nói như thế với tôi, và tôi giải thích luôn rằng, không phải đâu. Nếu các vị đã được quyết định vãng sinh, tức là chúng ta đủ công đức để vãng sinh nhé, thì cái nắm xương đó, cái thân đó làm thế nào thì làm. Chúng ta vãng sinh rồi, đấy chỉ là cái nắm xương, chỉ là như cục đất thôi, cha còn cái gì nữa cả, chỉ là một nấm thây thối thôi, ta có chấp gì nữa đâu. Nhưng nó sợ rằng chúng ta chưa được tự do tự tại vãng sinh mà chấp vào tấm thân đó, đi ra nằm ngoài nghĩa địa thì chẳng khổ hơn là ở trong cửa Phật thanh tịnh ấy sao? Đấy, cho nên các vị sau này mà có người mất, hoặc chúng ta mất, hoặc gia đình chúng ta có người mất, đừng có dạy gì mà đoán ông thầy về nó yểm âm binh rồi yểm bùa yểm bèn gì, làm cho vong linh rồi khổ đau kết hận. Mà điều tốt nhất là chúng ta phải làm theo lời Phật dạy, đó là tụng kinh tu phúc phóng sinh, tụng kinh niệm Phật và cúng dường chay tăng vân vân, để cầu nguyện theo kinh Địa Tạng nói là gì, cầu nguyện chư tăng và đại chúng tu tập cái bộ kinh ra để chú nguyện cho chúng ta sớm được siêu thoát, sớm được đi thoát hóa, sớm được đi đầu thai để cõi tốt hơn, không bị ở dưới cõi âm phảng phất như thế nữa. Đấy, cho nên những cái chuyện này nhiều lắm, ở trong nhà chùa chúng tôi phải giải quyết rất nhiều những trường hợp đó. Và chúng tôi cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nếu mà chưa được giải thoát thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta lui tới. Đó là gì? Đó chính là tháp báo ân do chính chúng ta và con cháu chúng ta đóng góp để xây lên, chứ không phải không nhờ của thập phương tín thí, không có làm đến một đồng nào của tam bảo ở đó cả. Mà đấy là gì? Chúng ta đóng góp để xây lên cái nơi để chúng ta đi ra đi vào khi mà thần thức chưa được siêu thoát, chưa được giải thoát. Mà ở trong chùa thì các vị biết ở đây chư tăng là mỗi một ngày là ba thời tụng kinh, sáng, chiều và tối. Và tất cả các Phật tử, các chân linh mà ở trong chùa, tôi đều bắt phải lên tụng kinh niệm Phật và tu tập hết. Cái tâm nguyện của thầy cũng chỉ muốn tốt cho tín đồ Phật tử ai có duyên mà thôi. Đây là ai có duyên cơ. Thế còn xin thưa các quý vị, cái tháp nó cũng chỉ có khoảng 2.700 suất thôi, mà cái tầng thứ 9 á, lại dành cho các sư hết rồi, có hơn 100 suất, khoảng 200 suất dành cho các sư hết rồi. Sau này thầy cũng lên trên đó, và các sư đệ tử của thầy cũng lên trên đó. À, nhưng mà các sư thì cho ở trên tầng 9. Còn 8 tầng ở dưới là dành cho các tín đồ Phật tử, ai có duyên nữa thì được. Chứ còn ai không có duyên nữa thì hết rồi, thì không bó tay. À, còn để mà xây được một cái nữa hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Chính quyền họ có đồng ý không? Không phải dễ đâu các quý vị. Để làm cái này thầy cũng phải đi xin phép, phải đả thông tư tưởng cho cán bộ chính quyền. Mà rất may cho chúng ta là trong thời điểm mấy năm nay là lãnh đạo thành phố Hà Nội, là từ khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội đó, họ có cái chỉ đạo ở trong các tổ chức chính trị và phối hợp với tôn giáo, đó là khuyến khích các Phật tử gì sau khi chết là đi hỏa thiêu chứ không gì không hung táng. Vì hung táng tốn rất nhiều đất, tốn rất nhiều đất, mà lại gì không được vệ sinh môi trường nữa. Bây giờ chúng ta ăn nước ngập thì cái gần nghĩa trang thì nước nó đen ngầu ra, mà vì nghĩa trang bây giờ bệnh tật thì nhiều bệnh truyền nhiễm, mà chúng ta ăn cái dòng nước đó thì cũng bị truyền nhiễm. Ví dụ như là bệnh ung thư mà gì chết mà chôn xuống dưới thì cái những cái tế bào của bệnh ung thư nó chưa hết, nó nhiễm vào trong dòng nước chúng ta ăn vào thì dần dần cũng sẽ bị ung thư. À, cho nên á, thành phố Hà Nội mới lại rất may cho chúng ta là họ lại chủ trương là chỉ đạo về các địa phương phối hợp với nhà chùa là khuyến khích Phật tử là hỏa thiêu. Thì hỏa thiêu cho cái đấy là cái lợi điểm, lợi thế được các cấp chính quyền ủng hộ chúng ta. Và thầy cũng đã trình bày với các bác ở lãnh đạo thị xã Sơn Tây và xã Sơn Đông là gì? Thầy chỉ mất có 80 m², 80 m² mà chứa được gì khoảng 2.700 suất. Bằng các bác thì bỏ ra khoảng độ 3-4 ha đất để chôn 2.700 ngôi mộ đấy rồi. À, và người ta thấy đúng quá, bỏ ra bao nhiêu ha đất mà cái này mất có 80 m², họ thấy lợi quá và họ ủng hộ mình ngay. Nhưng tất nhiên là cái mối quan hệ của mình với các bác lãnh đạo địa phương với nhân dân là họ cũng hoan hỉ. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó là lợi, lợi làm được. Đấy là về cái câu hỏi thứ nhất, thầy xin trả lời như vậy. Còn chúng ta cũng còn về nên nghe thêm những cái bài giảng, những cái bài giảng kinh Địa Tạng của thầy cũng có lúc thầy trả lời câu hỏi và thầy cũng có nói qua đó, về ý nghĩa, về lợi ích thì nó còn nhiều lắm, không thể nói một chốc mà hết được. Cái câu hỏi ở đây thì nó có nhiều, cho nên về cái câu hỏi đấy thầy chỉ trả lời như vậy thôi. Các vị về có thể nghe thêm và tìm hiểu thêm, hoặc hôm nào chưa hiểu thì gặp các sư ông sư bác các vị giải thích thêm cho. Sang ý thứ hai, câu thứ hai các vị hỏi là: bạch thầy cho biết, những Phật tử đã đăng ký an vị cho cốt ở tháp báo ân khi lâm chung, muốn nương nhờ chùa giúp đỡ việc cúng lễ theo nghi thức Phật giáo từ khi lâm chung cho đến 49 ngày, tức là thất thất lai tuần đó, và những ngày giỗ hàng năm có được không ạ? Nếu được thì chúng con xin phép thầy nói rõ những công việc gia đình phải làm và những việc nhà chùa sẽ giúp đỡ gia đình người mất như thế nào để phần cho cốt được. Được an vị vào tháp cũng như việc lễ các tuần trong 49 ngày, chúng con cũng xin thầy cho biết rõ việc liên hệ thủ tục được thông qua bộ phận nào của nhà chùa. Thì cái việc mà các vị đã phát nguyện đó, thì cái việc đầu tiên đó là phải, cái cơ bản nhất là gia đình chúng ta, vợ chồng con cái, gia đình phải gì, phải đưa ra để bàn bạc và đả thông được tư tưởng. Bình thường trước đây chúng ta cái thứ nhất là để đả thông tư tưởng giữa hung táng và thiêu đã, nó đã khó rồi. Vì sao? Vì có một số những người mới mất đi xem bà Đồng. Bà Đồng nó bảo rằng áp vong lên, vong bảo là nóng quá, cháy đen thui thui ra. Có không? Có. Có trường hợp có. Vì sao mà có? Vì ở thế gian không biết tới Phật Pháp. Cho nên sau khi con người ta vừa chết một cái, được một vài phút đồng hồ, vài mươi phút đồng hồ, một hai tiếng đồng hồ, liền đem là gì? Đem tắm rửa, đem cho vào quan tài. Trong khi đó cái thần thức nó chưa ra hết, cái thần thức chưa ra khỏi thân đó, họ vẫn còn ở trong thân. Nhưng ở khoa học gọi là chết gì? Chết lâm sàng. Gọi là chết lâm sàng. Cho nên trong nhà Phật nói là sau khi chết ít nhất là phải gì? 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới nên đụng vào thân thể, mà mới nên gì? Tắm rửa, mới nên là nhập quan phát tang. Là như thế. Để cho gì? Sợ cái trường hợp mà mới chết lâm sàng. Tức là thần thức khi mới chết lâm sàng, tức là hơi thở của họ vẫn còn, nhưng mà thì chúng ta cảm thấy là nó không thở to như người bình thường, tim vẫn còn đập và hơi thở vẫn còn gì thoi thóp, gọi là chết lâm sàng. Thì cái trường hợp đó thần thức nó chưa ra, vì vẫn còn hơi ấm, vẫn còn hơi thở, nó chưa ra, mà chúng ta đem nhập quan và đem gì, đem thiêu thì gọi là thiêu sống, mà đem chôn thì gọi là gì, chôn sống. Chôn sống thì gì, thì sặc nước, thì ngạt hơi. Thiêu sống thì nóng và chết. Chết cái nào nó cũng là chết mà. Chết thiêu thì nóng, thì đen thêm thui. Mà còn chết á, mà ngạt nước á, thì trương phình nguyên thối in ra mà có khác gì đâu. Hoặc là ngạt chôn dưới đất mà gì, ngạt mà chết á, thì nó cũng trương phình nguyên thối in ra cũng có khác gì đâu. Cho nên vì vậy mà cái điểm quan trọng then chốt nhất của chúng ta sau khi chết, Đức Phật dạy ở trong giáo lý của Ngài là ít nhất phải để cho gì, có thể trường hợp là gì, có phúc báo thì vừa mất một cái là việc vãng sinh luôn. Nhưng mà chúng ta trường hợp đó thì chúng ta tốt nhất là cũng để cho gì, sau 8 tiếng, để cho nó yên tâm, cho nó con cái nó gì, nó niệm Phật, con cháu người thân niệm Phật, nó gieo chút duyên lành với Phật. Đấy cũng là một phương tiện rất tốt. Mà điều đặc biệt là chúng ta chưa chắc chắn là vãng sinh không luôn được hay không, thì cứ tốt nhất cứ sau, như Hòa Thượng Tịnh Không với trong Luận Đại Trí Độ nói, tốt nhất sau 8 tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện cho vong linh, đừng vội giờ động chạm vào họ đó. Cho nên có những trường hợp bảo đi xem, các cụ về bảo là nóng lắm, đen thui thui ra, hỏi tôi có không, tôi bảo có. Nhưng có những trường hợp bảo nó chôn sống, nó thiêu sống, phải có không? Có. Đấy, trường hợp chết lâm sàng như thế. Cho nên chúng ta muốn tránh được cái đó thì tốt nhất cứ để sau 8 tiếng đồng hồ trở đi. Đấy là tránh cái phương pháp là đi xem họ bảo là đen thui thui và kêu đau kêu nóng đó. Thì như thế, kể cả theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, cũng nên để cho gì, con người ta tắt hơi thở khoảng 8 tiếng đồng hồ sau mới động chạm vào họ, tắm rửa với quản thân thể, nhập quan phát tang với chôn hay thiêu thì tùy ý. Thì cái thần thức nó đỡ bị gì, bị cảm thấy đau đớn và cảm thấy cái nghiệp cảm, như là thiêu thì này, nóng thì đen, chôn đó thì ngạt thì trương phình lên no nước vân vân đó. Đó. Còn chúng ta thì trung căn hạ trí thì phải nương vào các pháp gì, tịnh tướng. Tịnh tướng là gì? Là có tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Đó gọi là tin vào tịnh tướng, lấy tịnh tướng để đi vào. Tướng như một tướng thanh tịnh chứ không phải tướng ô uế, tướng nhiễm ô. Đó, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên ở đây, các Phật tử khi lâm chung thì cái tốt nhất nên làm theo nghi thức Phật giáo. Họ ở đây hỏi rằng khi làm thì nhà chùa có giúp đỡ không? Sẵn sàng giúp đỡ. Các quý vị muốn làm theo cái nghi thức của Phật giáo, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các quý vị, cho người đến tận nơi. Nếu các quý vị, gia đình các quý vị thống nhất được thì chúng tôi cho người đến nhập quan phát tang theo nghi thức Phật giáo ngon lành. Và đặc biệt khi các vị mà làm đến tin tưởng về nhà chùa và có tâm nguyện nhập pháp ở đây, thì sau khi hỏa thiêu xong một cái, đem về đây nhà chùa lo cúng an vị, cúng cầu an, cúng cầu chúc phúc cho các quý vị. Con cái thì âm thì sớm đừng bám chấp vào tấm thân nữa, mà có bám chấp đây chăng nữa thì cũng không phải ra ngoài nằm ngoài nghĩa địa, mà được ở gì? Ít nhất là bây giờ ở nhà vãng sinh đường, từ giờ đến Tết thì xong tháp báo ân, chuyển các cụ lên đó thì một mình ở trong tháp, ở cái chung cư cao cấp các quý vị xây lên mà. Quá sướng. Và sáng trưa chiều tối lại vào ngồi tại ngôi Tam Bảo này để tụng kinh với các sư với chư tăng, quá sướng. Và những cái pháp hội chúng ta được để cùng với hàng ngàn ngàn Phật tử với lại vô số chư thiên Bồ Tát cùng tu tập nữa với nhau nữa trong pháp hội đó để tăng phúc để sớm được vãng sinh nữa, quá tốt. Đó. Cho nên đấy thì nói về cái vấn đề nhà chùa sẽ giúp đỡ cái gì, lo được cái phần gì thì nhà chùa sẽ lo được cái phần đó. Nhưng sau khi mất ấy, mà hỏa thiêu, các quý vị phải xem ở trong cái tờ mà nhà chùa hướng dẫn cho ấy, là phải thiêu thành gì, thành tro, chứ để thành cốt nó to quá thì không cho vào, không cho vào cái chỗ mà cái ô tháp được. Thì ô tháp, cái hộp tháp nó chỉ cao không được quá 23, rộng không quá 22. À, thì cho nên mình phải cho thành gì, cho thành cho thật nhỏ thì mới được. Còn nếu mà để thành xương thì cho đầy cả cái tiểu đó các quý vị. À, cho xương đầy cả cái tiểu thì cho vào thì chúng ta có phải còn một cái xương chúng ta phải chia thành nhé 3-4 ô thì mới đủ được. À, cho nên là cái những cái đó là phải yêu cầu phải cho. Nhưng ở đây thì vừa qua thì một số các Phật tử người thì đi thiêu ở trên Ba Vì, người thiêu ở dưới Văn Điển, thì cái hộp cốt ấy, nó không giống nhau, cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì đẹp, cái thì xấu. Thế tôi mới bảo sư ông Tâm là thôi ông lên cái bản thiết kế đi, xong để hôm nào thì tôi đi đích thân tôi đi xuống tận Bát Tràng, tôi đặt người ta thử cho một cái đều như nhau và thì nó chỉ khác màu thôi. Ví dụ như các cụ lớn tuổi chẳng hạn thì cho màu đỏ da lươn, tức là biểu thị cho các cụ gì từ 80 tuổi trở lên thì cho màu đỏ da lươn, từ khoảng độ tầm 50 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống thì cho màu gì hơi hơi vàng vàng. À, hoặc là gì, các cháu mà nhỏ, các cháu nhỏ, các vong nhỏ thì gì cho màu trắng. À, cho khoảng 3 màu như vậy để phân biệt lại người lớn tuổi, người trung tuổi và người gì, người còn trẻ chưa có gia đình thì cho màu trắng. À, mà lớn tuổi rồi thì cho thì vừa vừa thì cho màu vàng để cho có sự tôn nghiêm, mà cái cao tuổi thượng thọ đại thọ thì cho màu đỏ, thế là có sự khác nhau. Mà còn là cái hoa văn với cái độ cao độ rộng thì như nhau, làm bằng chất sứ thành cho đẹp như nhau. À, cho nó đẹp như nhau, cho nó cùng một mẫu, cho khỏi phải họ cứ khỏi vậy. Mà cứ mỗi nhà mỗi Phật tử nào mà khi mà mất một cái thì khi đó nhà chùa đến làm lễ nhập quan phát tang cho thì bắt đầu đem cái đến đó cho gia đình luôn. À, tặng cho gia đình luôn, cũng không phải tiền nong gì thêm cả, tặng luôn cho đến sau khi mình đến nơi đó xong một cái là mình cho vào đó, bảo chúng tôi có cái đình như thế này. À, nhờ là nhà tang lễ là thiêu làm sao cho chúng tôi lấy cho nhỏ và đủ vào cái này là được. À, thế là xong. À, thế nó hợp lý hơn là mỗi người một kiểu, sau này mang đến nó không đẹp. Còn thì sau này các Phật tử chúng ta cũng có trường hợp, có trường hợp như thế này mà vừa rồi có Phật tử bị lừa rồi. Thôi cho tôi nói thêm một tí, 11 rưỡi để nói thêm một tí, chưa xong thì chiều này giải quyết nốt đúng không, chưa xong nghỉ ngơi ăn cơm chưa giải quyết, 1 giờ 2 giờ giải quyết nốt, xong đến 4 giờ thì về nha, 4 giờ về thôi, không giữ lâu đâu. Đó, vừa qua có một trường hợp trên sân Tây, cụ ấy mất mấy tháng nay rồi, cụ này cũng rất tín tâm hay vào đây chuyên tu hay vào đây tu. Thế cụ tín tâm về nói với con cái cái việc nhập tháp. Con cái nó gì, nó vì thương mẹ, nó vì thương mẹ cho nên là nó gì, nó cũng hoan hỉ, nó để cho mẹ, nó có xây mồ xây mả đến hàng tỷ không bằng á, nó cho các cụ vào đây và ngày lễ ngày Tết nó vào tháp cho cụ nén hương. Và các cụ được ở để chưa được giải thoát, để được tu tập, để cầu sớm được giải thoát. À, vì ngày nào các thầy tụng kinh cũng hồi hướng mà, đặc biệt trong các pháp hội lớn các vị thấy có bao giờ tôi quên đâu. Bao giờ tôi quên là hồi hướng cho các Phật tử đăng ký ở tháp đâu, không bao giờ. À, nguyện là sẽ nghe thấy tiếng tụng kinh Địa Tạng của chùa Tây, chùa Khai Nguyên vang lên, nguyện là nghe thấy tiếng niệm Phật của chư tăng ở đạo tràng Tịnh Châu Việt Nam chùa Khai Nguyên để về được tháp báo ân. Và tôi cũng nguyện là gì, các quý vị thành tâm tín nguyện, tin tưởng vào ngôi chùa này, tin tưởng vào tăng ni ngôi chùa này, tôi nguyện là tu hành được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng cho các quý vị bấy nhiêu công đức y như thế. Và nguyện là theo các quý vị xả bỏ báo thân chưa được vãng sinh, thần thức muốn về đây thì ngay lập tức trực chùa Khai Nguyên hiện ra trước mắt, và các quý vị trong một khoảng sát na thôi về đây và được tu tập cùng với đại chúng ở trong ngôi chùa này. Và qua các pháp hội, qua các thời tu tập, các quý vị đủ phúc lúc nào thì vãng sinh lúc đó, hoặc thoát hóa đầu thai lúc đó. Xin chúc mừng các quý vị. Buổi sáng hôm nay dừng lại đây để đi ăn cơm đã. Buổi chiều thì ăn xong chúng ta nghỉ một chút vì còn đâu 6, 7, 8 câu hỏi nữa. Thì buổi chiều thì chắc giảng thì buổi sáng giảng dài, rồi buổi chiều sẽ trả lời câu hỏi ngắn hơn. Và các Phật tử còn có một số câu hỏi nào thì về tí nữa các vị viết ra giấy luôn cũng được. Chúng tôi nếu còn thời gian buổi chiều thì sẽ trả lời tiếp, nhưng buổi chiều sẽ trả lời ngắn hơn, ngắn gọn hơn vào câu hỏi. Buổi sáng là vì làm như thế vì sợ nhiều người chúng ta chưa nắm được. Cho các vị xin nghỉ ở đây, chúng ta đều đứng dậy trang nghiêm hồi hướng.